Xin kính chào tất cả các bạn. Thì đây là một cái video podcast mình nói về chủ đề đó là Photoshop ở thời điểm hiện tại có phải là một cái công việc giúp các bạn tạo ra một nguồn thu nhập ổn định hay không. Thì đây là một cái nội dung mà mình thấy rất là nhiều bạn đang hỏi mình ở những cái comment trong những cái video clip của mình. Thì mình cũng xin làm một buổi podcast để mình giải thích và nói rõ hơn về những cái vấn đề ở thời điểm hiện tại để giúp cho các bạn đang tìm hiểu, đang học hoặc là trong thời điểm hiện tại hoặc tương lai thì các bạn có nên mà làm một cái công việc Photoshop là một trong những cái việc có thể giúp bạn tạo ra một nguồn thu nhập ổn định hay không, hay nó chỉ là một cái việc hỗ trợ các bạn trong những cái công việc khác để tạo ra một nguồn thu nhập. Thì tất cả chúng ta ai cũng vậy thôi, khi mà các bạn làm một cái công việc gì đó đều phải có một thành quả hoặc có một kết quả tạo ra một nguồn thu nhập ổn định và lâu dài để giúp cho các bạn có một cái nguồn thu nhập để ngoài việc nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình, chúng ta còn có những cái tương lai xa hơn nữa. Nên chính vì thế mình làm một cái buổi podcast ngắn và mình chia sẻ cái quan điểm của mình về cái thời điểm Photoshop hiện tại dựa vào những cái kinh nghiệm mình đã làm được trong một khoảng thời gian khá là dài, thì mình muốn chia sẻ tới tất cả mọi người thôi. Thì buổi podcast nên nó hơi dài dòng một chút nên các bạn cố gắng lắng nghe như một người bạn ngồi với nhau và cùng tâm sự với nhau thôi nha. Thì podcast này mình cũng xin giới thiệu là mình cũng phát hành trên Apple Podcast và Google Podcast hay tất cả các nền tảng podcast khác, nên các bạn có thể thích nghe thì các bạn có thể lên đó để mà nghe ha. Các bạn cứ gõ cái từ khóa tiếng BTS là sẽ có cái podcast của mình hiện lên đó. Rồi, nói từ sớm giờ cũng giới thiệu thì cũng mong các bạn hiểu ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng vào chủ đề của ngày hôm nay đi ha. Thì ở đây mình có nhận được những các bạn hỏi mình về những cái học Photoshop ở thời điểm hiện tại và có thể làm được tạo ra nguồn thu nhập ổn định trong một khoảng thời gian sắp tới và tương lai hay không. Thì mình thú thật với các bạn là hiện tại mình không có dạy, cũng như là mình cảm thấy cái xu hướng bây giờ làm Photoshop thì nó rất là nhẹ nhàng và nó thoải mái lắm các bạn. Tại sao mình nói vậy? Thì cách đây không xa đi, đây một khoảng thời gian cũng không xa lắm đâu, cách đây khoảng 2 năm á, thì Photoshop ở thời điểm đó các bạn biết nó từ những cái dạng action chỉnh chuyên nghiệp sang thiết kế sang những cái dạng banner. Thì những cái dạng ban mà các bạn click chuột vào á thì cái đó là phần sau này, nhưng mà lúc mình học trước đó khoảng năm 2000 lẻ mấy á, thì nó là những cái action. Nhưng mà từ Photoshop bản 2014 trở lên hoặc là CS4 trở lên á thì nó đã tích hợp những cái ban đó vào, nên sau này á thì những cái ban đó phát triển. Thì mới đây thôi khoảng 2 năm á thì nó lại đổi sang những cái công nghệ AI giúp cho các bạn làm tất cả những công việc trên một tấm ảnh rất là nhanh chóng. Các bạn còn nhớ mà lúc thời điểm mà Photoshop phát triển cái dạng như là tạo ảnh HDR nè, những cái ảnh đánh khối, những cái ảnh retouch, nói chung là rất rất là nhiều. Các bạn làm, các bạn đánh khối một tấm ảnh mất đâu đó chắc mình đoán là khoảng cũng vài tiếng đồng hồ ha. Mình còn nhớ mình cũng có học đánh khối hay là làm những ảnh HDR rất là phiền và rất là mệt luôn á. Nhưng một khoảng thời gian thôi, đâu đó khoảng 1 năm hay 2 năm gì đó là nó đã không còn những cái đó tồn tại ở thời điểm hiện tại nữa rồi. Tại vì thời điểm hiện tại á, người ta thích nhất là cái gì các bạn biết không? Nhanh, rõ và đẹp. Những cái tông màu á, thì nói chung á, thì nó cũng na ná giống nhau thôi. Các bạn khó mà phân biệt được. Nếu như mà các bạn mà học theo một trường phái bài bản á, thì các bạn có thể nhìn ra được và áp dụng được. Nhưng mà đối với đại đa số của chúng ta, những người xem ảnh hay những người nhận những cái file ảnh á, thì người ta không có nghĩ tới những cái chuyện như phân biệt những cái ảnh đó làm như thế nào đâu. Người ta chỉ quan trọng thì kết quả thôi. Thì đó là điều đương nhiên rồi, mình cũng vậy thôi. Khi mà mình làm những cái ảnh cho khách hàng thì người ta không có quan trọng cái quá trình bạn làm như thế nào đâu. Bạn làm như thế nào, bạn làm đứng, làm nằm, làm khó, làm dễ thì không quan trọng. Quan trọng là cái kết quả ha. Thì mình cũng lựa chọn những dạng ảnh khó như ảnh phục hồi, ảnh số 6 đó các bạn. Mình cũng ngồi mình làm thì mình làm như thế nào không quan trọng. Nhưng mà người ta quan trọng là kết quả. Tấm ảnh nó được giống không khác khác chỗ nào và xấu chỗ nào người ta nói cho mình, thì mình có thể sửa lại theo ý người ta, chứ người ta đâu có hỏi ông làm như thế nào, các bước như thế nào, cực khổ như thế nào, không quan trọng. Rồi thì đó là cái vấn đề là đại đa số của mọi người khách bây giờ. Rồi thì thời điểm hiện tại thì mình nghĩ nó rất là dễ làm Photoshop các bạn. Bây giờ mình nói trước tiên về Photoshop đi. Mỗi năm nó đều ra những cái tính năng mới tích hợp AI, có thể vào năm 2024 Photoshop phiên bản mới năm nay vào khoảng cuối năm, mình đoán chắc nó sẽ tích hợp những cái công nghệ AI của những phần mềm khác như là Evo2 hoặc là Meetup vào trong Photoshop là điều đương nhiên. Nếu như mà nó không tích hợp vào thì chắc mình nghĩ nó cũng phải đưa một công nghệ AI nào đó để giúp cho chúng ta làm ảnh nhanh hơn và tuyệt vời hơn. Mình chắc mình đoán như vậy, tại vì thời điểm hiện tại thì mình thấy cái việc chỉnh sửa ảnh nó rất là dễ. Chỉ cần các bạn áp vào một cái app tên là gì, Evo2, thì mình đã review rất là nhiều trong cái kênh podcast của cái kênh tiếng BTS hay chia sẻ BTS á. Thì hai cái kênh này á, mình tập trung sản xuất những nội dung chuyên môn. Rồi thì đó các bạn thấy hầu như là người ta đã quên đi những cái cách chỉnh sửa thủ công khi mà những cái công nghệ AI đã đưa vào. Các bạn biết những cái video mà bây giờ mà các bạn ngồi mà các bạn hướng dẫn người ta chỉnh từ chấm, từ một mụn, từ cái răng, từ cái sợi tóc ha, đó là một điều rất là khó kiên nhẫn ở thời điểm hiện tại nha. Mình thấy đại đa số rất là ai mà kiên nhẫn những thời điểm hiện tại mà ngồi làm những cái công việc đó thì người ta cảm thấy giống như là sao ta, nói chung là chán đi. Bản thân mình cũng vậy thôi, nếu mình có kinh nghiệm thì mình cứ áp những cái công nghệ mới vào để nó làm cho mình, chứ tội gì mình phải ngồi mình làm. Trong khi đó mình làm chưa chắc gì nó đẹp bằng những cái mà công nghệ mới đã đưa mình, đã làm cho mình nữa ha. Chính vì thế nên mình thấy ở thời điểm hiện tại cái công việc Photoshop rất là nhàn rỗi. Thì nói chung là dễ, thì các bạn cũng có thể hình dung ra được là cái công việc của chúng ta làm rất là dễ. Nếu như dễ quá thì ai cũng làm được, đúng không? Vậy thì nó có thể tạo nên nguồn thu nhập như thế nào? Nếu như mà các bạn làm chuyên môn, nói chung á là theo mình nha, theo cá nhân của mình á, các bạn làm chuyên môn bên Photoshop á, các bạn phải thật sự giỏi về một lĩnh vực, hoặc là các bạn giỏi tất cả. Tất cả ở đây á là bao gồm các bạn có thể nói là như mình đi. Nếu như các bạn làm Photoshop mà chuyên về xử lý album thì các bạn chỉ xử lý album á, ảnh thời trang và những cái dạng ảnh khác như là về mảng style, ảnh đẹp, thì các bạn chuyên về lĩnh vực đó thì tương nhiên á là các bạn phải thật sự giỏi và có gì đặc biệt á, người ta mới nhờ tới bạn. Còn những cái rìa khác như là mình đi, mình thì đa năng rồi, tại vì mình đã từng làm ở trong những cái studio, những cái lab và làm cá nhân riêng nữa, nên mình rất là am hiểu những cái lĩnh vực này. Mình có thể chia sẻ sơ về công việc của mình đi ha, để các bạn có thể hình dung ra được là như thế nào. Thì mình sẽ nhận tất cả các dạng ảnh với một mức phí giao file thỏa thuận đó. Thì mình có thể làm ảnh tiệc, ảnh phục hồi, cắt ghép, thay phong, design album, chỉnh ảnh thời trang, và nói chung là những cái dạng ảnh thiết kế banner, thiết kế bìa thumbnail, thiết kế menu. Thì các bạn, nói chung là các bạn muốn giỏi và đứng vững trong cái lĩnh vực này trong khoảng thời gian thì bắt buộc các bạn phải thay đổi và thay thế dần dần theo xu hướng của thị trường, chứ các bạn không có các bạn làm được công việc đó thì các bạn làm hoài, không có. Tại vì công nghệ nó phát triển, nó sẽ thay đổi tất cả chúng ta, chứ bây giờ chúng ta phải đi theo cái xu hướng thôi đó. Bây giờ mình cũng phải ngồi mình học và mình phải biết cái thị trường và cái thay đổi như thế nào để mình đi theo, và mình cũng cập nhật thường xuyên những cái công nghệ mới để mình biết mà mình ứng dụng vào. Ứng dụng ở đây là ứng dụng có lợi và giúp cho công việc của mình, thì mình cứ làm thôi. Mình biết rồi, có rất nhiều anh chị lớn tuổi nhiều khi ngại cập nhật những cái công nghệ mới, hoặc là ngại này kia, ủa sao cái này cài tại sao phải làm như vậy, tại sao không làm cách cũ. cũng khó ở thời điểm hiện tại, tại vì người ta ngại thay đổi. Thì mình cũng đã chứng kiến rất là nhiều anh em trong suốt khoảng mười mấy năm thì cũng trải qua một cái thời gian rồi, thì những cái người mà ngại thay đổi hoặc là không tiếp cận được công nghệ mới thì ở lại phía sau. Thì sau 10 năm thì mình thấy xã hội phát triển và thay đổi khá là nhiều, kể cả bản thân mình cũng thay đổi khá là nhiều, nên mình có thể nhận ra được những cái thay đổi đó. Rồi thì sao, thì tóm lại thì có thể nói á, nếu như mà các bạn muốn làm một cái nghề này có thu nhập tương lai tốt thì các bạn phải thay đổi và thích ứng theo xu thế. Còn đặc biệt hơn á, nếu như mà các bạn mà muốn đi làm để kiếm thu nhập ổn định á, thì đây là một cái công việc cực kỳ là khó nếu như mà các bạn không có cái tay nghề. Cái tay nghề ở đây á, là người ta đòi hỏi cái kinh nghiệm. Nếu như các bạn có kinh nghiệm á, thì các bạn có thể điều khiển những cái phần mềm mới, tại vì á, những cái phần mềm đó nó làm theo ý của mình. Nếu như mình mà có kinh nghiệm, mình giỏi thì mình có thể điều khiển nó tốt hơn và mình chỉnh sửa nó lại cho nó hoàn hảo và tốt nhất. Vậy thì kinh nghiệm chúng ta học ở đâu? Nếu như mà chúng ta không đi làm, không dấn thân, không làm nhiều thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Cũng khó ha. Rồi thì đó, đây là cái buổi podcast mình nói về cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Hy vọng là sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu được cái thời điểm hiện tại như thế nào. Mình thì mình đang làm trong cái mảng gọi là đang đi nói chung là ít ai làm lắm, ít ai làm lắm. Mình nói thật, ở cái thời điểm hiện tại thì mình làm việc tại nhà thôi, cũng không phải là nhà mặt tiền đâu. Nhưng mà khách hàng á, khi mà nhắc tới mình á, thì người ta sẽ tìm mình vì một cái lý do là cái ông này ông làm những cái gì khó khó không à, cái gì khó khó thì cứ đưa anh này đi, ông giải quyết cho. Đó thì cái đó cũng là nét đặc trưng của mình. Thì rồi, đương nhiên rồi, đó là điều mà mình giữ chân được khách hàng. Nhiều khi khách hàng mười mấy năm người ta cũng nhớ tới mình vì những cái lý do đó chẳng hạn. Vì trước kia mình đã giúp cho người ta những cái điều mà khó, người khác không làm được. Rồi, thì đây, mình xin kết thúc buổi podcast tại đây nha. Thì nếu các bạn nào muốn yêu thích cái podcast hoặc là các bạn muốn biết thêm về những gì á, về cái kinh nghiệm làm việc tại nhà hoặc là những cái gì về Photoshop á, thì các bạn có thể theo dõi cái kênh này và theo dõi podcast nha. Thì podcast mình sẽ có một cái kênh podcast riêng. Sau khi mà làm cái podcast này mình sẽ tạo một cái kênh podcast riêng rất là lâu rồi, tại vì mình muốn tách ra. YouTube bây giờ nó tùm lum hết trơn, mình cũng không biết là làm cái nào là cái nào nữa, nên cũng hơi rối. Rồi thì các bạn nào quan tâm tới podcast thì có thể đăng ký tiếng BTS podcast nha. Ở trên đó thì mình chưa có up nhiều lắm, mình chuẩn bị làm thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn lại các bạn ở những podcast tiếp theo. Xin chào. My appetite, don't leave me alive.